SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khi quân đội Israel ra lệnh di tản thêm một lần nữa tại Khan Yunis, các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Hoa Kỳ đã mời các nhà lãnh đạo Hamas và Israel nối lại các cuộc đàm phán ngưng bắn vào tuần tới, vào ngày 15 tháng 8. Ba quốc gia đã đảm nhận vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt 10 tháng chiến tranh tàn khốc ở Gaza với gần 40.000 người Palestine thiệt mạng và làm dấy lên nỗi lo sợ về sự leo thang hơn nữa trong khu vực. Doha, Qatar hoặc Cairo đã được đề xuất là địa điểm cho các cuộc đàm phán. Israel cho biết họ sẽ cử các nhà đàm phán đến cuộc họp trong khi Hamas vẫn chưa trả lời mời. Phó thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Sabrina Singh cho biết Hoa Kỳ vẫn tập trung vào việc giảm leo thang.
Ngoại trưởng và Bộ Ngoại giao vẫn tập trung cao độ vào việc giảm căng thẳng trong khu vực và thúc đẩy lệnh ngừng bắn như một phần của thỏa thuận con tin nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Được biết, tuyên bố chung của các nhà hòa giải cho biết không còn thời gian để lãng phí hay lý do gì nữa để trì hoãn thêm việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Họ nói rằng chỉ còn phải đàm phán các chi tiết về việc thực hiện lệnh ngừng bắn và thả con tin. Trong đó ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong đợt không kích mới nhất của Israel vào Gaza, với hơn 18 người Palestine, bao gồm cả trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc không kích vào hai trường học ở các khu vực phía đông Gaza. Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích của họ tại thành phố Gaza vào các trường Abd el Fattah Hamouda và Al-Zahra là nhằm vào các trung tâm kiểm soát của Hamas. Một đoạn video mà Reuters thu được cho thấy một đứa trẻ bị thương đang được điều trị bên trong một cơ sở y tế bị hư hại nặng nề. Đứng cạnh đứa trẻ, một người đàn ông nói rằng Israel coi tất cả người Palestine là những kẻ khủng bố.
These are your targets, Netanyahu, children. God is our
Đây là mục tiêu của các người sao? Hả ông Benjamin Netanyahu, mục tiêu là trẻ em hay sao? Thượng đế là đấng cứu thế và là người đại diện tốt nhất của chúng ta. Cậu bé kia đang chơi ở trường Abd el Fattah, một đứa trẻ vô tội. Họ nói chúng ta là những kẻ khủng bố, nhưng hãy nhìn xem Netanyahu đang làm gì. Hãy nhìn thế giới Ả Rập này. Thượng đế là đấng cứu thế và là người đại diện tốt nhất của chúng ta.
Trong đó, Liên Hợp Quốc cho biết gần một nửa dân số Gaza là trẻ em và ước tính rằng ít nhất 15.000 trẻ em đã bị Israel giết hại kể từ ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn của UNICEF là Salim Owells cho biết trẻ em ở Gaza cần được bảo vệ.
Trẻ em không nên phải đối mặt với loại bạo lực đó, và với mức độ như vậy, trẻ cần được bảo vệ, cần được đối xử tốt và cần được trao cho những cơ hội mà trẻ em cần. Trẻ em thực sự cần lệnh ngừng bắn ngay bây giờ để có thể phát triển và phát triển mạnh hơn.
Trong đó, các cuộc tấn công liên tục nhắm vào khu vực đông dân cư diễn ra khi Israel ra lệnh cho người Palestine di tản khỏi Khan Yunis một lần nữa. Một trong những người đàn ông di tản đang chạy trốn là Ahmed El Farah cho biết mọi người không biết phải đi đâu nữa.
Tình hình là quân đội đã kêu gọi, cảnh báo chúng tôi và gửi tờ rơi. Vì vậy chúng tôi đã rời khỏi khu vực. Đã có rất nhiều người dân Gaza đi tản. Lần trước, họ cảnh báo chúng tôi rời đi và sau đó tấn công vào những ngôi nhà đã bị phá hủy một phần. Lần này thì ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, không có nhà nào để ở nữa.
Trong khi những người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn, các đứa trẻ đang ngủ, được mẹ bế và những người khác trên xe lừa đã chạy trốn khỏi Khan Yunis. Một số người nói rằng họ đã chạy trốn nhiều lần. Một phụ nữ di tản là Raed Abu Alian cho biết mọi nơi ở Gaza đều bị phá hủy.
Chúng tôi cùng với con cái của chúng tôi đang chạy ra khỏi đám cháy, chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi. Họ bảo chúng tôi đến các khu vực có trợ giúp nhân đạo. Thế nhưng không có nơi nào an toàn ở Gaza. Tất cả đều đã bị phá hủy và hư hại cả rồi.
Ngoại giao, Israel đã bãi bỏ tư cách của 8 nhà ngoại giao Na Uy có trụ sở tại Tel Aviv. Bộ trưởng Ngoại giao Israel là Israel Katz cho biết có một cái giá cho hành vi chống lại Israel, trích dẫn việc Na Uy công nhận nhà nước Palestine và việc nước này ủng hộ một vụ án của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC liên quan đến các nhà lãnh đạo Israel trong các tội ác chiến tranh bị cáo buộc. Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy là ông Eftan Bar-Adi gọi hành động này là một hành động quá mức và sẽ gây hậu quả cho mối quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Matthew Miller cho biết hành động này không có ích lợi chi cả.
Na Uy từ lâu đã đóng vai trò quan trọng và chúng tôi nghĩ rằng họ tiếp tục có thể đóng vai trò đó trong việc đàm phán với cả chính quyền Palestine và Israel. Chúng tôi không nghĩ rằng các bước ngăn cản họ đóng vai trò này đặc biệt hữu ích. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cả hai quốc gia. Chúng tôi tin rằng các hoạt động ngoại giao quan trọng, các mối quan hệ ngoại giao là quan trọng và chúng tôi đã thấy rằng mối quan hệ ngoại giao giữa Na Uy và Israel rất có ý nghĩa. Điều quan trọng hơn nữa là Na Uy có thể giao tiếp với Israel và chính quyền Palestine. Chúng tôi nghĩ rằng họ có thể tiếp tục đóng vai trò có hiệu quả và hy vọng họ có thể làm như vậy.
Trong đó tại Iraq, lực lượng an ninh đã bắt giữ 5 người có liên quan đến vụ tấn công trong tuần này, ngày 5 tháng 8, tại một căn cứ quân sự ở Iraq, trong đó 4 binh sĩ Hoa Kỳ và một nhà thầu Hoa Kỳ bị thương. Sabrina Singh cho biết 3 trong số người bị thương đã được chuyển đến một trung tâm y tế ở Đức.
Vậy là có 2 tên lửa do nhóm dân quân Shia được Iran hậu thuẫn phóng đi đã đến căn cứ không quân Al-Assad ở Iraq. Có một quả thứ 3 đã bị chặn trước khi nó đến được căn cứ. Về cách những hỏa tiễn này đi qua, đó là điều mà CENTCOM sẽ xem xét và đang xem xét ngay bây giờ. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng điều này sẽ không xảy ra nữa. Vì vậy, CENTCOM sẽ điều chỉnh và thực hiện các biện pháp thích hợp cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng tôi trong khu vực.
Hoa Kỳ cho biết họ đã gửi thêm phản lực cơ chiến đấu F-22 Raptor đến khu vực này để tăng cường an ninh cho nhân sự của mình. Trong đó, Hoa Kỳ nói rằng Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả đáng kể nếu tấn công Israel. Ông Matthew Miller cho biết những hành động như vậy có nguy cơ làm leo thang thêm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.